SBS Việt ngữ.
Và cho đến nay thì chúng tôi có ghi nhận được khoảng 30 địa điểm sẽ có những cái sinh hoạt để hưởng ứng ngày quốc tế tưởng niệm các nạn nhân bị bạo hành vì lý do tôn giáo hay niềm tin. Năm đầu tiên, đây là ngày quốc tế mà do một cái nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc được thông qua vào ngày 28 tháng 5 vừa rồi. Tất cả các thành viên đều bỏ phiếu ủng hộ, trong đó có cả chính quyền Việt Nam. Chúng tôi biết được rằng là có khá nhiều các cộng đồng của các cái tôn giáo khác nhau, đặc biệt là bên Cao Đài. Chúng tôi đếm được 13 cái địa điểm và có thể có thêm một số địa điểm nữa mà chưa có thông báo cho chúng tôi biết. Ở bên Tây Nguyên thì cũng có 5 cộng đồng Tây Nguyên và 5 cộng đồng người Hồng Mông theo đạo Tin Lành. Đặc biệt là bên Công giáo thì ở giáo phận Vinh và giáo phận Hà Tĩnh thì có nhiều nơi lắm sẽ tổ chức, bởi vì ở tại hai nơi này, Ban Công lý và Hòa bình của giáo phận đã chính thức lên tiếng để kêu gọi tất cả những cái giáo xứ, rồi các cái dòng tu ở trong giáo phận và các cái chủng viện cũng như các cái cộng đồng giáo dân mọi nơi ở trong giáo phận hưởng ứng. Lý do mà chúng tôi lập cái danh sách đó là thứ nhất để mà cho quốc tế thấy rằng người Việt chúng ta ở Việt Nam hưởng ứng rất mạnh mẽ và có thể là một trong những quốc gia mà hưởng ứng mạnh mẽ nhất nghị quyết vừa mới được thông qua bởi Liên Hợp Quốc. Thứ hai là chúng tôi kêu gọi các tòa đại sứ phương Tây, các tòa đại sứ của quốc gia mà quan tâm đến nhân quyền và tự do tôn giáo, cũng như các cái định chế Liên Hợp Quốc theo dõi thật chặt chẽ để bảo đảm rằng chính quyền Việt Nam sẽ không gây những cản trở, không có những cái hành động mà gọi là trả thù hoặc là bách hại những người hưởng ứng cái lời kêu gọi của Liên Hiệp Quốc.
Ông đề cập đến việc BPSOS lập danh sách các sinh hoạt tưởng niệm tại Việt Nam để mà giới thiệu với thế giới, thì ngoài cái sinh hoạt đó, chúng ta được biết BPSOS cung cấp rất là nhiều những cái sự trợ giúp cho việc chuẩn bị ngày này đối với các tôn giáo tại Việt Nam. Xin ông cho biết sơ lược về những cái dịch vụ đó thưa ông.
Vâng, khá nhiều. Chúng tôi có trước hết là gửi cái thông tin về các cái sinh hoạt tưởng niệm đến các báo chí ngoại quốc. Chúng tôi rất may mắn là có được cái sự yểm trợ của một cái hãng thông tấn mà chuyên về cái tin tức về tôn giáo. Cái hãng thông tấn này nó mới ra đời nhưng mà làm việc rất chặt chẽ với lại cái hãng thông tấn AP của quốc tế đó, để mà họ sẵn sàng chạy tin ngay khi mà có bất kỳ một biến động nào, bất kỳ có một cái sự kiện nào nó xảy ra ở Việt Nam. Thứ hai thì chúng tôi cũng đã phân bổ những cái người tình nguyện. Và trong 5 năm qua chúng tôi đã đào tạo tổng cộng có khoảng 1.000 người đã biết cách để mà thu thập thông tin về các cái trường hợp mà đàn áp nhân quyền, vi phạm tự do tôn giáo, để mà họ lấy ngay được thông tin và chuyển vào chúng tôi, để chúng tôi chuyển sang cho Liên Hợp Quốc và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng như các cái chính quyền mà họ quan tâm đến cái tình trạng tôn giáo ở Việt Nam. Chúng tôi cũng đã sắp xếp để mà có những tình nguyện viên ở trong nước, họ làm livestream, tức là họ trực tiếp truyền hình qua Facebook, họ chụp hình, họ theo dõi, để mà nếu như không có bất kỳ một cái sự kiện nào đáng tiếc xảy ra thì ít ra cũng có hình ảnh để chúng tôi tổng kết lại những cái sinh hoạt đa dạng ở nhiều địa điểm khác nhau như một cái bản báo cáo tổng hợp. Nhưng mà trong trường hợp xảy ra những cái cuộc đàn áp hoặc ngăn cản từ các chính quyền địa phương đó, thì chúng tôi đã có sẵn hình ảnh, thông tin để mà làm báo cáo. Thì chị.
Vâng, chúng tôi cũng được biết là BPSOS có tạo một bức tường tưởng niệm trên Internet. Xin cho biết thêm về ý nghĩa của bức tường này thưa ông.
Vâng, mỗi một cái cộng đồng mà đứng ra làm cái lễ tưởng niệm đó, thì chúng tôi đều khuyến khích nên đưa ra một vài cái hình ảnh, một vài cái nhân vật, một vài cái hồ sơ mà họ muốn làm nổi bật, chẳng hạn như là ở Cồn Dầu thì có Vệ Thành Năm đã bị đánh đến chết chẳng hạn vì lý do tôn giáo, hoặc là chùa, một số cái chùa trong nước mà thực hiện cái lễ tưởng niệm, cái buổi lễ cầu nguyện đó, thì có thể nêu tên của Hòa thượng Thích Thiện Minh là người đã chết trong tù, vân vân. Nhưng mà chúng tôi muốn lưu lại dài lâu, bởi vì không thể nào chúng ta chỉ quan tâm đến tình trạng bách hại tôn giáo chỉ có một ngày trong năm. nó là ngày biểu tượng rất cần thiết, rất quan trọng, nhưng mà chúng ta cần phải duy trì cái ý thức, cần phải duy trì cái áp lực lên các chính quyền liên tục, ngày nào cũng là cái ngày cần phải quan tâm. Thế nên chúng tôi có cái bức tường tưởng niệm nằm dài lâu ở đó. Hiện nay chúng tôi đã có phần tiếng Việt. Đây là những cái hồ sơ do chính các cộng đồng khác nhau đã gửi đến và đề nghị với chúng tôi. Chúng tôi lọc ra một số cái trường hợp tiêu biểu, chúng tôi đưa vào bức tường tưởng niệm cho kịp ngày 22 tháng 8 tới đây.
Như vậy tức là bức tường này sẽ được công bố vào ngày 22 tháng 8.
Vâng, chúng tôi đã công bố ngày hôm nay rồi. Nhưng mà sau đó chúng tôi sẽ dịch sang tiếng Anh và chúng tiếp tục thu thập thêm để mà có nguyên một cái bức tường nó đầy đủ, nêu danh tất cả những ai đã là nạn nhân của bạo lực vì lý do họ bảo vệ cái niềm tin hoặc là tôn giáo của họ hoặc cho những người khác.
Riêng với các hoạt động tại Việt Nam của các tôn giáo cho ngày 22 tháng 8 vào ngày mai đó, thì thưa, liệu các hoạt động đó theo ông có bị nhà cầm quyền Hà Nội gây trở ngại không ạ?
Chúng tôi hy vọng rằng không, bởi vì chính quyền Hà Nội đã bỏ phiếu đồng thuận để thông qua cái nghị quyết ấn định ngày 22 tháng 8 từ nay trở đi hàng năm là cái ngày quốc tế tưởng niệm các nạn nhân của sự bạo hành vì lý do tôn giáo hay niềm tin. Và không những vậy, sang năm thì Việt Nam lại trở thành một thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Và trong cái vai trò đó thì Việt Nam phải làm gương để mà chứng minh rằng Việt Nam tuân thủ tất cả những cái công ước và những cái nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Tôi nghĩ rằng là chính quyền Việt Nam sẽ phải hết sức là thận trọng. Tuy nhiên, trong trường hợp nó xảy ra bất kỳ một cái sự kiện nào đáng tiếc nữa, thì chúng tôi cũng đã sẵn sàng có người báo cáo rất nhanh và chúng tôi sẽ báo động ngay, huy động ngay các tòa đại sứ ở ngay tại Việt Nam cũng như các cái tổ chức của Liên Hợp Quốc, những cái cơ quan của Liên Hợp Quốc và những tổ chức nhân quyền quốc tế can thiệp lên tiếng ngay lập tức.
Vâng, đó là các hoạt động tại Việt Nam. Thế còn các nước trên thế giới, ông có biết là họ đón nhận ngày tưởng niệm các nạn nhân bị bạo hành vì tôn giáo và niềm tin 22 tháng 8 như thế nào không ạ?
Dạ vâng, chúng tôi tin rằng là ngay tại Liên Hợp Quốc cũng sẽ có những cái sinh hoạt đặc biệt. Chúng tôi biết rằng ông Tổng Thư ký của Liên Hợp Quốc, ông Antonio Guterres sẽ có lời phát biểu và có thể có một vài cái lễ nghi để mà đánh dấu ngày lần đầu tiên trên thế giới tưởng niệm các nạn nhân của sự bạo hành vì lý do tôn giáo hay niềm tin. Chúng tôi theo dõi thì không thấy một quốc gia nào khác có một cái sự tổ chức có hệ thống như là tại Việt Nam.
Yeah.
Tôi hy vọng rằng qua cái sự kiện này thì quốc tế sẽ chú ý đến Việt Nam, chú ý đến những cộng đồng tôn giáo ở Việt Nam, những cái tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam, bởi vì thế rằng họ hưởng ứng rất mạnh mẽ khi nghị quyết vừa mới được thông qua bởi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.